trong một số cái trường hợp mà một người không thể buông bỏ được, cũng là rất khó để mà thành trọng chú tâm quan sát. Có nghĩa là cái người này dễ bị thất niệm, dễ bị vọng niệm, hoặc là cái người đó là có cái tâm tham ái quá nhiều, tức là dính mắc trong các thân hương vị xúc chẳng hạn, dính mắc quá nhiều, hoặc là người sân hận quá nhiều, hoặc là một người quá mong cầu, quá gấp mong cầu cái sở đắc, hoặc là nói chung là đeo đuổi một cái sở đắc. Trong những người, trong trường hợp mà những người mà có những cái quá đó thì rất khó mà có thể hành thiền tuệ, hay là nói một cách khác là rất khó có thể chú tâm quan sát rõ ràng, hay là có thể buông bỏ để mà sống một cách sáng suốt định tĩnh trong đó. Phải nói là không phải ai cũng có thể hành được thiền tuệ, hay là thì là sống thuần pháp, không phải dễ gì mà mình sống thuần pháp. Và ngay cả khi mà mình giả sử như là một số Phật tử đã thông hiểu về cái pháp hành thiền tuệ, hay là thông hiểu cái cách sống thuần pháp như thầy vừa trình bày mấy ngày qua, thì vẫn có những trường hợp mà mình bối rối, không đủ cái lực để mà mình thận trọng chú tâm quan sát, và cũng không có đủ cái sáng suốt định tĩnh trong lành. Có thể lúc đó mình bối rối, thì cái bối rối đó là nó nằm trong bốn trường hợp mà thầy mới vừa nêu ra, tức là một cái người mà tâm nó cứ vòng đồng bất an, đó là loại người thứ hai đó, thì tham đắm vào cái thù hưởng, hay là tham đắm sự thù hưởng đó, thù hưởng vật chất, hoặc là cái người sân hận quá nhiều, và cái người mà mong cầu, tức là mong cầu cái tương lai, mong cầu ở cái sở đắc gì đó ở tương lai, mong cầu một cái gì quá xa vời. Thì đối với bốn trường hợp đó thì mình có thể sử dụng bốn cái pháp bổ túc. Thì hôm nay thầy trình bày bốn cái pháp bổ túc đó. Bốn pháp bổ túc này, một là thực hành trước, hai là trong trường hợp nào, ví dụ như mình bình thường mình vận hành được, nhưng mà trong trường hợp mà tâm nó vọng động quá, làm cho mình không thể yên ổn để mình có thể mình thành trọng chú tâm quan sát, hay là sáng suốt định tĩnh là không thể nào buông ra được, nó bị dính vào một cái gì đó làm cho mình không thể buông ra được. Thì trong trường hợp đó có thể dùng một cái pháp môn mà Đức Phật dạy, đó là pháp môn niệm Phật. Cái pháp môn niệm Phật á, thì rất đơn giản, nó rất đơn giản nhưng mà có hiệu quả rất là cao. Bởi vì á, đa phần á, là người ta theo cái pháp môn niệm Phật, bởi vì pháp môn niệm Phật là đơn giản nhất. Cho nên bên Đại Thừa đó, thì người ta hầu hết là người ta theo tịnh độ, bởi vì như vậy là đơn giản nhất. Mà tịnh độ á, thì trong đó còn có một cái hy vọng là nếu mà mình siêng năng mà mình niệm Phật á, thì mình sẽ được lên cõi Tây Phương. Nhờ vậy cho nên là họ cố gắng họ niệm Phật. Nhưng mà ở đây không phải mình niệm Phật theo kiểu đó, bởi vì nếu niệm Phật theo kiểu đó thì cũng tốt, nhưng mà tức là họ còn mong mọi cái gì đó. Nhưng mà cái pháp môn đó nó có cái mục đích, cái pháp môn đó nó có cái mục đích là để giúp cho người ta thanh tịnh trở lại, ổn định trở lại thôi. Nhưng mà mình lại không nắm được cái mục đích đó, cho nên niệm Phật lại là làm cho mình tham lam thêm, hay là mình niệm Phật với một cái tham vọng gì đó. Thế nên niệm Phật mà có vì một cái tham vọng thì nó đi ngược lại với cái mục đích của niệm Phật. Mục đích của niệm Phật á, là khi cái người mà thất niệm, thì quý vị biết thất niệm là gì rồi. Thất niệm tức là thay vì mình đang làm gì đó, mình biết mình á, mình trở lại với chính mình á, trở lại với chính cái việc làm đó, thì tâm mình là đi phóng đi chỗ khác, tâm mình ở một nơi, mà cái sinh hoạt của mình lại ở một nơi, thì như vậy gọi là thất niệm. Thứ hai là tạp niệm. Tạp niệm tức là khi thì nghĩ cái này nghĩ qua cái khác, nhảy từ cái việc này qua cái việc khác, cứ nghĩ lung tung như vậy thì gọi là tạp niệm. Ba là vọng niệm. Vọng niệm tức là nghĩ sai, suy nghĩ sai lầm, đánh giá sai lầm, bị tin tưởng sai lầm. Cho nên trong cái tin, trong cái sai lầm đó thì mình cái tâm mình nó không thể nào mà nắm được cái pháp thực. Do đó đó, khi người mà niệm Phật á, cái mục đích của niệm Phật là để đạt được nhất niệm. Nhất niệm tức là cái nhất tâm á, mình phân biệt hai chữ nhất tâm và nhất niệm. Nhất tâm á, là cái người mà đắc thiền định á, thì mới gọi là nhất tâm. Thì cái từ nhất tâm á, nó có thể là nó dạng trải trong nhiều thứ. Ví dụ như là ở trong định sát na đó, cũng là nhất tâm. Ở trong tùy thời định cũng là nhất tâm. Và ở trong định an trị cũng là nhất tâm. Nhưng mà mỗi cái nhất tâm nó có một cái tính chất khác nhau. Nhưng mà cái đó thì gọi là nhất tâm. Còn bên này thì nhất niệm. Tại sao nhất tâm và nhất niệm khác nhau ở chỗ này? Nhất tâm là cái tâm an trú. Còn nhất niệm là cái tâm nó còn niệm, nhưng mà nó một niệm thôi. Cho nên gọi là nhất niệm. Thay vì tạp niệm, thay vì vọng niệm, thay vì thất niệm, thì bây giờ nó cái tâm nó được cột vào một niệm, thì như vậy gọi là nhất niệm. Khi mình niệm á, khi mình niệm thì có nhiều cái đề mục niệm. Ví dụ như niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, niệm sự cái tịch tình, hay là niệm hơi thở chẳng hạn. Tức là cái niệm đó nó có cái nhiều cái hơi cái niệm khác nhau. Nhưng mà ở đây là niệm cái gì cũng được. Trong những cái niệm đó thì ai muốn niệm cái gì cũng được, tùy theo mọi người. Nhưng mà ở đây mình lấy một ví dụ điển hình như là niệm Phật cho nó dễ. Việc thường thường là người ta niệm Phật nhiều hơn, hoặc là niệm hơi thở. Niệm Phật hoặc là niệm hơi thở, đó là hai cái đề mục mà người ta thường sử dụng nhất. Thì ở đây đó, cái niệm Phật á, thì trong cái 10 cái niệm đó, đó thì có 6 cái niệm là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên. Đó là 6 cái niệm đó, đó thì với cái mục đích là nhất niệm. Khi mà tâm mà nhất niệm á, thì nó sẽ đạt được mấy cái yếu tố. Một á, là yếu tố thanh tịnh. Hai á, là yếu tố vô sân. Ba á, là yếu tố sáng suốt. Ví dụ như niệm Phật thì niệm Itipiso Bhagava Arahant, thì tức là niệm hết cả 9 cái ân đức của Phật. Nhưng mà có người thì hiện niệm theo kiểu đó là thích hợp, nhưng mà có người thấy niệm theo kiểu đó nó là rắc rối. Mà thực ra niệm Phật càng đơn giản thì càng tốt, bởi vì mình khi mình đơn giản thì khi đó nó dễ nhất niệm hơn. Còn nếu mình niệm Phật mà mình phải ghi nhớ cái này ghi nhớ cái kia, thì cái mục đích mà để ghi nhớ cái này ghi nhớ cái kia là để cho cái người đó không có bị rơi vào hôn trầm, hay là bị không để cho cái người đó rơi vào cái phóng tâm. Cho nên mới phải là ghi nhận cái này cái kia để cho tâm nó cũng vẫn là để mà đạt được ba yếu tố này. Nhưng mà thầy có thể giới thiệu một cái cách khác. Thí dụ như niệm là trong 9 cái ân đức của Phật ấy, thì có 2 ân đức. Trong đó có 2 ân đức là cái ân đức A-ra-hăng. A-ra-hăng là thanh tịnh vô sân. Cái này là A-ra-hăng. Còn sáng suốt là Samma-sambuddho. Như hôm qua khi mà nói về Tam Bảo là đã nói rồi. Cho nên á, mình có thể niệm là A-ra-hăng Samma-sambuddho. Hoặc là có khi á, đơn giản hơn nữa thì chỉ niệm A-ra-hăng thôi. Thì ngài Hồ Tông á, là ngài niệm là A-ra-hăng Đức Phật trọn lành. Khi mà nói A-ra-hăng Đức Phật trọn lành á, tức là đã nói A-ra-hăng Samma-sambuddho. Nhưng mà ngài nói một A-ra-hăng thôi, còn sau đó thì nói là Đức Phật trọn lành. Nói cả tiếng Pali, cả tiếng Việt để cho nó dễ, để mình nhắc nhở mình đó, là cái niệm đây là niệm để cho mình được thanh tịnh. Còn có thể mình niệm như thế này: A-ra-hăng Samma-sambuddho. Đó là mình niệm tiếng Pali. Còn nếu mình niệm tiếng Việt á, thì mình có thể niệm là thanh tịnh sáng suốt, hay là Arahant Sammasambuddho. Khi thì mình niệm Arahant Sammasambuddho, khi thì mình niệm là thanh tịnh sáng suốt. Hoặc là khi mình niệm Arahant Sammasambuddho đó, thì mình nghĩ đến cái đức thanh tịnh sáng suốt. Khi mà mình á, bởi vì cái đó là nguyên tắc, cái nguyên tắc khi mà cái tâm của mình nó tạp loạn á, thì nó không thể thanh tịnh sáng suốt được, phải không? Cho nên khi mà mình nhất tâm rồi á, khi mình nhất niệm á, thì lúc đó nó có mấy cái điểm thế này. Thứ nhất, khi nhất niệm á, thì mình cái niệm á, ít nhất là trở về với mình, chưa phải là trở về đến thực tại, nhưng mà ít ra là trở về đến cái niệm á. Nhưng mà cái niệm đó là mình đang niệm, cho nên khi mình niệm á, tức là mình đang trở về với chính mình, thay vì mình thất niệm, thay vì mình tạp niệm hay là vọng niệm. Thì bây giờ khi mình niệm á, thì ít ra là cái tâm của mình nó cũng là đang ở với mình đây. Cho nên như vậy là gọi nhất niệm. Nhất niệm là bởi vì mình vẫn còn cái niệm đó, mình vẫn còn sử dụng cái niệm đó để mà giữ cái tâm, cho nên gọi là nhất niệm. Thì khi nhất niệm á, là mình đã trở về với chính mình. Vì vậy cho nên từ nhất niệm đó để mới là chuyện qua chánh niệm, tức là chuyện qua chú tâm tròn vẹn. Khi mình đã chuyện qua chú tâm tròn vẹn và không bị gì, không có bị cái tạp niệm gì hết trơn á, thì tâm mình lúc đó cũng sáng suốt. Cho nên á, khi mình niệm thì chú tâm tròn vẹn và quan sát rõ ràng á, là sẽ bắt đầu dễ dàng hơn. Hay là chánh niệm tỉnh giác, hai cái yếu tố đó cũng tương đương với hai yếu tố là chánh niệm tỉnh giác. Lúc đó chánh niệm tỉnh giác nó sẽ dễ dàng hơn, có phải vậy không? Cho nên mình niệm ở đây á, là không phải niệm để cầu làm cái gì cả. Cái niệm Phật ở bên Nam Tông nó có khác ở cái chỗ là không phải để cầu đi lên cạnh Tây Phương, là không cần đi đâu hết, mà niệm với mục đích á, là để cho tâm mình nó ổn định. Nói cho dễ hiểu là cái tâm mình nó trở về với chính mình, chứ không có chạy chạy hoang, mà nó trở về với chính mình. Trong cái niệm đó đó, nó cũng còn có một cái điểm tâm lý nữa. Tức là khi mình niệm Phật á, thì bởi vì mình tôn kính Đức Phật, cho nên khi mình niệm á, thì cái niệm đó nó giúp cho mình thanh tịnh sáng suốt. Nhưng mà đồng thời á, mình cũng có cái cảm giác, đương nhiên khi mình thanh tịnh sáng suốt đó, thì cái tính thanh tịnh sáng suốt đó, đó, tức là hôm qua mình nói về tám quy. Tám quy là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Thì quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng chính là cũng trở về với thanh tịnh sáng suốt. Tức là mình hành động, nói năng, suy nghĩ một cách là sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Như vậy đó, tức là mình trở về với cái tính thanh tịnh, vô sanh và sáng suốt. Cái lúc nào mình sợ hãi, mình lo lắng hay là bất an, cái sự bất an này có thể là do một cái đe dọa nào đó, hoặc là mất mát một cái gì đó mà làm cho cái tâm mình nó không thể nào yên được, thì lúc đó có thể niệm Phật. Thì cái cách niệm Phật á, là như thế này. Tất nhiên là mình không niệm Phật để cầu được cái gì hết á, mà chỉ là niệm Phật để nhất niệm rồi. Đó là cái yếu tố thứ nhất. Cái thứ hai á, bởi vì mình niệm Phật để cho tâm nó thanh tịnh sáng suốt, thì khi mình thanh tịnh sáng suốt lại rồi, tức là mình lấy lại được thăng bằng quân mình rồi. Chứ còn á, là cái phái niệm Phật á, thì người ta niệm cho đến cái độ mà người ta niệm căng thẳng quá, vừa là tinh tấn, nhưng mà tinh tấn nó hơi quá, nó hơi căng thẳng đi, cho nên nó sinh ra một cái mà cái này là về y học á, thì đó là bình, chứ không phải là đạt cái gì hết trơn. Bây giờ ngồi không là cứ nghe niệm, ngồi không là tự nhiên cứ nghe niệm không. Thì họ nói rằng là ngồi không mà nghe niệm như vậy tức là tốt rồi đó, tại vì là bây giờ cái niệm nó kháng khích rồi. Trên thực tế đó là đang bị bệnh, tức là bắt đầu thần kinh nó thì thần kinh nó căng thẳng vì niệm quá cố gắng đấy, cho nên nó căng thẳng thì bắt đầu là nó sinh ra cái âm thanh hay là nghe cái gì đó. Thì cái đó về cái mặt mà tâm thần học đó, như vậy là bắt đầu của cái hoang tưởng, tức là mình thần kinh đó, chứ không phải là được tốt đâu. Vì vậy cho nên đó, ở đây đó, khi mình niệm đó, là mình đây là mình dùng cái niệm này với mục đích là chuyển từ cái thất niệm hay là vọng niệm hay tạp niệm trở về nhất niệm. Và khi mà đã nhất niệm rồi đó thì mình chuyển qua luôn chánh niệm luôn, khỏi cần phải niệm nữa. Vì vậy cho nên đó, cái cách niệm thế này, lúc đầu là mình niệm thật nhanh, niệm để cho nó không có cái tạp niệm, cái vọng niệm nào nó xen vào được, và niệm cho không thể thất niệm được. Cho nên là lúc đầu là mình niệm thật nhanh và niệm rất nhiều, niệm liên tục. Nhưng mà dần dần khi mình thấy là, mà nhớ là khi mình niệm như vậy là đừng có mong cầu bất kỳ cái gì cả, vì mình niệm là để mà thanh tịnh thôi, chứ không có mong cầu gì cả. Thì khi mình niệm được như vậy rồi á, thì bắt đầu buông ra rồi á, là chỉ nhìn lại cái tâm mà thanh tịnh sáng suốt đó thôi. Tức là mình đang cảm nhận là mình đang thanh tịnh sáng suốt lại rồi, tức là mình hết cái tạp vọng niệm tạp niệm rồi, thì mình ngưng lại để mà cảm nhận cái sự thanh tịnh sáng suốt đó. Và nếu như mình vẫn cứ tiếp tục thanh tịnh sáng suốt như vậy thì rất tốt. Thực ra cái lúc đó nó hay ở cái chỗ như thế này, cái niệm phật hay chỗ là khi mình niệm Phật mà nó nhất niệm rồi thì mình buông cái niệm Phật ra một cái, thì lúc đó chính là chánh niệm tỉnh giác rồi. Cho mình không cần chánh niệm tỉnh giác gì cả, bởi vì lúc đó là tự nhiên mình rõ mọi chuyện rõ ràng hết. Cho nên cái pháp môn niệm Phật thực ra rất hay, nhưng mà tại vì người ta không hiểu cho nên người ta mới làm cho nó trở thành lệch hướng và thành ra một là căng thẳng, hai là tham lam, rồi đủ thứ chuyện. Cho nên bây giờ mình nhớ là nếu mà khi nào mà tâm mình vọng động do một cái điều kiện đó mà mình không ổn định được thì nên niệm Phật. Nhưng mà niệm Phật thanh tịnh lại rồi thôi, không niệm nữa. Chừng khi nào mà nó xáo trộn á thì cái đó mình niệm, còn khi nào không xáo trộn thôi. Cho đến cái lúc bây giờ cái xáo trộn nó đến, cái bất an nó đến, thì mình vẫn đủ chánh niệm tỉnh giác để nhìn thấy cái bất an, thì lúc đó không cần niệm. Tức là mình dùng một cái pháp hỗ trợ đó. Pháp này là pháp hỗ trợ, bây giờ cái hỗ trợ này nó được rồi thôi, cần hỗ trợ gì nữa, phải không? Cho nên đó là cái người mà thường thất niệm nhiều, tạp niệm nhiều hay là vọng niệm niệm nhiều thì có thể hỗ trợ bằng phương pháp niệm Phật, không phải phương pháp mà bằng pháp môn niệm Phật. Thứ hai á, là cái người mà cái tâm tham đắm vật chất nhiều, tham đắm cái ví dụ như tham đắm về vật thực, tham đắm vật thực, tham đắm cái sắc thanh hương vị xúc gì đó đại khái, tham đắm nhiều, tức là những người mà say mê trong những cái sắc thanh hương vị xúc, thì người nói cái tính tham ái nhiều. Thực ra tính tham ái nhiều thì niệm thân nhiều hơn, niệm thân và niệm thọ nhiều hơn. Thì trong trường hợp mà tâm tham ái nhiều thì không nên niệm tâm niệm pháp. Cái niệm á, theo như cái pháp mà thầy hướng dẫn á, thì thân thọ tâm pháp là nó cái nào nó khởi lên mình thấy cái đó. Nhưng mà đây là trong trường hợp mà cái người mà biết là mình tâm tham ái nhiều đó, thì mình nên chú trọng vào cái niệm thân nhiều hơn một chút. Cái tâm mà vọng động nhiều á thì chú trọng vào cái niệm tâm một chút. Nhưng mà nếu tham ái nhiều á thì niệm thọ, chú trọng niệm thọ một chút, đại khái như vậy. Tuy nhiên ở đây đó, có thể nếu mà không được á, bởi vì có những cái người mà tham ái quá nhiều đấy thì khó mà chánh niệm tỉnh giác được, khó mà thần trọng chú tâm quan sát được, bởi vì cái tham ái nó cứ xen vào. Thì lúc đó là có cái pháp bổ túc là niệm bất tịnh, bởi vì tham đắm á, thường thường mình tham đắm là tham đắm trong ăn uống, tham đắm trong cụ thể là tham đắm cái nhục dục. Thì khi mà cái tham đắm đó mà nó nhiều quá đó thì cũng sẽ bị xáo trộn. Cho nên lúc đó là mình niệm bất tịnh đó là đại khái là như thế này cho nó dễ hiểu. Niệm bất tịnh tức là giả sử như mình nghĩ tới bệnh tật, cái thân mình ta. Hay là nếu là món ăn á, thì mình nghĩ đến cái dơ bẩn của cái món ăn. Cho nên thường thường là khi mà các vị tu, ví dụ như thầy chẳng hạn, khi nào ăn cũng phải là quán tưởng vật thực bất tịnh. Vật thực chỉ là tứ đại, vật thực là bất tịnh, để cho khi mình ăn là mình không có bị chìm đắm trong cái ngon cái dở trong đó. Mình vẫn biết ngon dở chứ không phải không biết, nhưng mà không bị chìm đắm. Thì như vậy á, là mình phải thấy được khi mà mình thích á, mình mà ham thích á, là lúc đó mình chỉ thấy cái mặt tình, tức là cái mặt mà ngon, mặt đẹp, nhưng mà mình không thấy cái mặt xấu. Và nếu mà mình chú tâm hướng đến cái mặt xấu, những cái mà cụ thể cho nó dễ là nghĩ đến những cái dơ dáy bẩn thỉu trong người mình hay là trong vật thực, thì như vậy mình bớt cái tâm tham đắm. Cái đó là cái pháp để mà hỗ trợ cho những người mà cái tâm tham đắm quá nhiều. Còn cái người mà cái tâm sân quá nhiều á, khi người mà tâm sân nhiều á, thì cái pháp hỗ trợ đó là niệm tâm từ. Nhưng mà niệm tâm từ mà theo những cái công thức mà niệm tâm từ mà mình thường đó là cứ áp dụng trong kinh đem ra đó. Ví dụ như nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, mà mình cứ ngồi mình cứ đọc như vậy thì nó không có hiệu quả gì cả. Bởi vì mình đọc như vậy thì nó giống như là lặp đi lặp lại vậy thôi, chứ nó không có hiệu quả, mà nó phải cụ thể. Ví dụ như bây giờ sân là mình phải biết cái nguyên nhân sân là cái gì, để mà mình tìm hiểu cái nguyên nhân mà phát sinh ra cái sân đó. Thí dụ như bây giờ khi mình ghét một người nào đó thì mình thường hay nghĩ xấu về người đó, mình muốn là loại bỏ người đó đi. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ tốt là thì tự nhiên hết. Giống như bữa trước thầy kể là một hôm mà có mấy người thanh niên mà đàn hát đó. Khi mà người thanh niên đàn hát thì lúc mình tức dần rồi mình, nhưng mà đến khi mình nghĩ lại là nó làm như vậy là phải, và nó như vậy nó đáng cảm thông với nó. Thì khi mình có cái tâm mà mát mẻ đối với nó là một cái, tức là mình nghĩ đúng á, mình nghĩ mặt tốt. Thực ra là trong khi nào mình tức giận á là mình chỉ nghĩ đến mặt xấu thôi, cái gì nó cũng có mặt tốt hết. Thì mình nếu mà mình nghĩ về cái mặt tốt á thì lúc đó mình hết ghét, hết giận, hết sân. Còn cái cách đó là cái cách trực tiếp ngay khi một cái chuyện gì đó nó xảy ra. Còn nếu mình muốn tu tập á thì là trong bình thường á là mình muốn mình niệm, nhưng mà bây giờ mình niệm là tâm mát mẻ, tức là mình ngồi mình quan sát cái tâm mình á, và mình thấy rằng là hiện giờ cái tâm mình không sân, hiện giờ tâm mình rất là mát mẻ, hiện giờ tâm mình rất là dịu dàng, đại khái như vậy. Nếu mà mình cứ cảm nhận được cái sự mát mẻ dịu dàng đó thì như vậy đó, gọi là đại tâm từ. Thực ra đại tâm từ đó, đầu tiên là phải đại tâm từ cho mình trước, bởi vì nếu mà mình không có tâm từ thì làm sao mà đại. Mình đang căng thẳng mà đang bực mình mà mình liền đi đại tâm từ thì nói thì miệng thì nói tâm từ, nhưng mà cái tâm thì nó rải ra là cái tâm sân. Thực ra mình cứ nói như vậy, nhưng mà tại vì mình sân cho nên mình phải rải tâm từ. Nhưng mà trong khi tâm mình sân mà mình bên ngoài thì mình vẫn cứ đọc cái câu nguyện cho người kia được an lạc chẳng hạn, thì nói thì ngoài thì niệm an lạc, nhưng trong tâm mình vẫn sân. Do đó không thể rải tâm từ theo kiểu đó, mà phải ngồi lại cảm nhận được cái sự lắng dịu dàng mát mẻ hiền thiện của mình. Và ở trong đó cái yếu tố quan trọng đó là yếu tố không sân, tức là mình không có sân. Bây giờ mình ngồi như thế này mình cảm nhận được là tâm mình hoàn toàn không có sân và tâm rất là mát mẻ. Cảm nhận được cái sự mát mẻ lắng dịu đó ở nơi mình đó, thì lúc đó đó cái tâm lúc đó là tâm từ đó. Thực ra tâm từ nó không phải, mình đừng có hiểu mình nghĩa tâm từ là nghĩa là phải thương người này người kia, không phải tâm từ như vậy. Tâm từ là miễn là mình không sân là được. Bây giờ giả sử như thầy ngồi đây, thầy nhìn một loa từ người này từ qua người khác mà tâm mình không thấy thân với ai hết á, tức là tâm thầy đang tâm từ với mọi người, chẳng phải từ gì hết, từ tức là không sân thôi, chẳng phải từ. Còn nếu mà mình khởi lên một cái gọi là từ gì đó đó thì thật ra cái từ đó đôi lúc là có chừng bị dính mắc á, không phải từ theo kiểu đó. Mà mình thấy mình không sân là được, từ cái không sân mà nó mới nó khởi lên một cái sự mát mẻ dịu dàng. Cái đó trong trường hợp đó, là thầy kinh nghiệm cái điều đó trong cái lúc mà đi bát. Khi đi bát thì đi vào trong xóm, đi trước đứng trước nhà người ta thì nhiều khi chó trong nhà nó nhảy ra ào nó sủa. Thì lúc đó đó kinh nghiệm của thầy là để tâm hoàn toàn mát mẻ, không sợ hãi, không phản ứng gì cả, đứng yên với một cái tâm hoàn toàn mát mẻ, và trong lòng á có những cái tâm tích cực, có cái tâm mà hướng về nó. Có thể là mình nói trong tâm mình á, có thể mình nói trong tâm mình là tức là nói gì với nó đó, nói một cách mát mẻ là được. Thì khi mà mình nhìn nó với một cái tâm mát mẻ như vậy á, là chó nó lạ lắm, chó là nhìn mát mẻ như vậy là nó ngưng liền, nó không sủa được, hoặc là nó dìu xuống hạ, không dìu nữa. Thì cái lúc đó là không giận không sân, mà lại cái tâm nó còn có một cái chất ngọt ngào mát mẻ hiền thì dịu dàng gì đó, nó còn có cái chất liều đó trong cái tâm mà không sân đó, mà cái đó là nó tự ứng ra. Nếu là mình không sân là được. Sợ hãi cũng là sân. Khi mà con chó nó dạy ra mà mình sợ hãi tức là sân. Bởi vì con chó nó cảm ứng rất là lẹ. Một cái người đi voi mà cái tâm cái người đó mà có vẻ cái tâm mà có vẻ dân gian như gì đó là nó ra nó sủa dữ lắm. Ngược lại một người đi bình thường không sao cả thì nó không sủa. Nên cái cốc của thầy có một con chó mà không phải là ai nó không sủa. Cái người nào mà đi vô mà có vẻ dân gian là nó sủa. Tức là nó cảm nhận được cái tâm của cái người ấy. Mà cái đó là thầy kinh nghiệm cái chuyện đó. Kinh nghiệm nhất là khi đi bát là thầy mình đã tâm từ là... Cho nên là cái tâm từ là mình tu tập tâm từ bằng cách là khi mà đụng cái chuyện gì đó mà tâm sân á thì mình phải biết là cái tâm sân đó nó cái đối tượng nó là gì. Và khi mình sân á là mình khởi lên những cái ý nghĩ gì. Thì bây giờ là mình chỉ cần là nghĩ ngược lại, nghĩ với một cái ý nghĩ mà cảm thông thì tự nhiên là hết. Đó là khi cái trường hợp tâm sân nó khởi lên. Còn bình thường á là mình niệm tâm từ bằng cách là mình mát mẻ. Rồi còn rải tâm từ bằng cách như thế này. Đây là phương pháp mà tu tâm từ hiệu quả nhất. Tức là khi mình ngồi lại, tâm mát mẻ, lắng dịu, không có sân. Và khi mình cảm thấy một cái sự mát mẻ trong tâm như vậy á, thì bắt đầu đó, mình dùng tượng. Bởi vì cái nào mà thuộc về định là cái nào có tượng hết á. Bởi vì khi mình rải tâm từ tới người khác là cũng đã tượng rồi. Cho nên á, mình mới dùng tượng á, là càng làm cho cái mát mẻ đó nó càng đầy cái căn phòng này. Khi mình ngồi trong cái căn phòng á, mình ngồi trong căn phòng thì bắt đầu mình cảm thấy ở nơi thân mình là thân tâm mình là mát mẻ. Nhưng mà rồi á, mình nghĩ cái sự mát mẻ đó nó đang nới rộng ra và nó tràn đầy cái căn phòng. Lúc đầu mình đừng có rải tâm từ cho người này người kia gì cả. Bởi vì khi mình rải tâm từ cho người này người kia đó, thì nó lại rơi vào tính toán của chủ quan rồi. Cho nên chưa cần chuyện đó. Thế khi nào mà cái đối tượng nó đến tự động nó phát tâm từ ra thôi. Thế mình không cần ngồi mà rải người này người kia gì hết. Bởi vì khi mình đã có tâm từ rồi thì tự nhiên là cái nó tự phóng tới cái đối tượng đó. Thế bây giờ mình làm chung chung thôi. Khi nào chung chung là mình thấy cái sự mát mẻ mình nó tràn đầy cái căn phòng. Mà cái này nó cũng có cái hay là nó làm cho cái tâm mình nó không có cứ gò bó vào bên trong mà nó mở rộng ra. Rồi á tràn đầy cái nhà. Tức là lúc đầu là mình tràn đầy cái phòng mình thôi. Mà sau đó mình cảm thấy là cái sự mát mẻ nó tràn đầy cái phòng. Rồi mình tưởng tượng nó tràn đầy một cái cái vùng chung quanh đây, cho đến cái lúc là mình cảm thấy là cái mát mẻ đó nó trùm khắp hết, thì đó là rạng tâm từ thành công đó. Nhưng mà luôn luôn là trước hết ấy, là bản thân mình phải có cái sự mát mẻ lắng dịu đó trước. Thì còn nếu mà mình chưa có cái mát mẻ lắng dịu đó mà mình tràn ra là mệt đó, tràn ra là thiên hà mệt đó. Cho nên đầu tiên là mình phải mát mẻ trước, cảm nhận cái đó. Mà cảm nhận cái đó thì cũng không phải là khó. Thì đó là cái cách mà những cái người mà tính hay nóng giận hoặc là hấp tấp, nóng giận cũng là sân, mà nôn nóng cũng là sân. Không phải là mình cái nóng giận á là mình giận ai, chứ còn mình hấp tấp mình nôn nóng á thì nó không giận ai cả nhưng mà là cũng tâm sân, phải không? Sợ hãi cũng tâm sân. Như vậy là mình dùng cái pháp bổ túc để mà giảm trừ những cái tính, ba cái tính rồi, bây giờ còn một tính nữa. Cái tính này là tính phổ thông á. Tính phổ thông là cái tính mà luôn luôn là mình tu tập là cứ mong đạt à. Tu thiền định á thì mong đắc định cho mau. Tu là mình muốn là giải thoát ngay lập tức đó, đạt. Nhưng mà thế mà càng nôn nóng á là sân. Nó nôn nóng á nó có hai mặt. Nôn nóng là bản thân cái nôn nóng là sân. Nhưng mà khi nó hướng đến cái là muốn đạt được ở tương lai, đạt được cái mục đích gì đó thì lại tham. Cho nên là trong đó là cứ bị sân tham nó xen vào. Thì thực sự ra là những cái người như vậy họ có hành kiểu gì đi nữa thì nó cũng không tới đâu. Bởi vì nó đâu có lắng dịu được đâu mà ổn định. Mà không ổn định thì làm sao mà sáng suốt được. Cho nên đó là cái người như vậy là rất là khó mà hành bất kỳ thiền gì. Thì lúc đó có một cái niệm rất là hay, đó là niệm sự chết. Bởi vì Đức Phật đã nói đó là quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tầm, tương lai thì chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại thì quán chính là đây, không đồng không rung chuyện, biết về đến tu tập hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Ai biết chết ngày mai mà mình lại ước vọng quá nhiều. Cái ước vọng quá nhiều đó đã làm cho mình khổ sở. Mà nếu mà mình không thành công hoặc là có một cái trở ngại gì đó thì mình sẽ rất là khổ. Cho nên là mình phải niệm sự chết. Thì kinh nghiệm của bản thân thầy đó là sau một thời gian mà niệm cái chết như vậy đó, thì sau đó không có cái sợ hãi, có gần như là không có khi nào mà nó có cái nguyên nhân nguyên cớ gì đó đó mà sợ thì mấy tháng mới có, chứ còn bình thường là không thể nào sợ hãi được. Thì có nhiều người là trường gì cũng sợ cả, bởi vì khi mà họ đã đặt ra một cái mục đích, một cái ước vọng gì đó rồi á thì luôn luôn là sợ hãi. Thì đã có một cái ước vọng gì đó thì chắc chắn là kèm theo sự sợ hãi. Còn khi mình đã là sẵn sàng lúc nào mình cũng chết được hết rồi, bất kỳ cái chỗ nào đó mình cũng vẫn là mình ngồi đâu hay mình làm cái gì đó mình vẫn có thể nghĩ đến là mình có thể chết ngay bây giờ. Cái trong yoga đó thì nó có dạy một cái thế tập yoga savasana. Và cái thế tập yoga đó là nằm xuôi buông, nằm xuôi ra như một xác chết và tưởng tượng là bây giờ mình chết, thư giãn hoàn toàn, buông xả hoàn toàn và coi như mình chết. Trong yoga là nó nói thế này: nếu một người mà có thể nằm với ý nghĩ là mình chết trong vòng 20 phút thì người đó có thể lấy lại tất cả năng lực bị tiêu hao trong thời gian qua. Chỉ cần 20 phút thôi. Tức là một người căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, buồn phiền gì đó không biết mà làm cho tiêu hao năng lực, nhưng bây giờ nằm buông ra chết rồi. Cho nên cái buông đó, chính khi thầy tập với cái đó, sau này thầy mới phát hiện ra là cái buông là cái rất là tuyệt vời. Nếu mình biết buông ra đó là rất là khỏe. Mà buông ra đó sau này trong cái buông ra đó thầy mới phát hiện ra một cái nữa, đó là khi buông ra đó thì từ cái tánh biết nó biết pháp. Cái đó cái phát hiện đó là vô cùng quan trọng á. Bởi vì khi mình buông ra là mình thấy mình không có chỗ nào để bám víu cả. Cho thực ra chính khi mình buông ra thì buông cái bản ngã, buông những ý đồ, buông ra chết luôn. buông ra đến 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 chết luôn á, chứ không phải là buông ra mà buông buông sơ sơ, buông coi như mình chết luôn hoàn toàn á. Nếu mà mình buông được coi như mình chết luôn hoàn toàn á thì sau đó mình không sợ gì nữa hết, không còn lo nghĩ là mình chết đi thì sau này ai sẽ làm cái này cái kia gì đó, là không còn sợ nữa. Cho dù mình đang làm một cái chuyện gì đó, chính những cái người mà niệm sự chết và sẵn sàng chết bất cứ lúc nào đó, thì chính người đó mới là có đủ năng lực để làm được rất nhiều chuyện. Tại vì họ không còn chuyện gì để sợ nữa, làm cũng làm thôi, chứ họ không có gì để mà lo lắng sợ hãi. Giống như trường hợp thầy xây dựng cái tổ đình Bửu Long, xây cái tháp, nhưng mà thầy không lo sợ. Mặc dù không có tiền nhưng mà tự nhiên là người này cúng người kia cúng, rồi mình cũng cứ làm từ từ, rồi mình cũng vẫn cứ làm được mà mình không sợ, mà mình cứ nghĩ rằng nếu bây giờ không ai cúng nữa thì thôi ngừng nửa chừng cho đâu sao, thì chuyện nó cái duyên nó như vậy thôi, chứ đâu phải cái đó là mình cố gắng rồi. Hết mình đã làm thì phải làm hết mình, nhưng mà buông là chết luôn. buông cho đến chết luôn á là tuyệt vời nhất á. Thế còn mà buông nhấm vậy thôi á thì chưa được, buông coi như là có thể buông mà chết luôn á. Đó, thì thầy thường là hồi xưa thì thầy tập, cho bây giờ không cần tập đâu. Hồi xưa tập nằm buông xuôi ra rồi đó, mà thấy nó khỏe lại liền. Đó, người mình đang căng thẳng đó mà mình buông ra một cái, mình tự tưởng là mình đang chết đó, thì tự nhiên nó khỏe lại. Đúng là họ nói đúng, chỉ cần 20 phút mà nằm chết như vậy á, là bao nhiêu cái năng lực của mình mà bị tiêu hao đó, là nó phục là phôi lại hết. Đúng như cái nguyên lý mà của y học Đông phương là điềm đạm hư vô chân khí tùng chi. Thì lúc đó mình coi như buông thì không có gì cả, không còn gì cả, thì lúc đó là cái chân khí nó lại phục hồi trở lại. Cho nên cái Phương trong cái bài viết mà nghỉ ngơi vô sự, cái buông xả đó, cái bài mà đầu trong cái loạt bài của thầy, bài buông xả đó, là khi mình làm như vậy rồi á, thì sau này ngay trong công việc mình làm mình vẫn buông xả luôn, chứ không phải là đợi là làm xong rồi mới buông xả. Lúc đầu á thì khi nào mình làm căng á mình buông ra, buông ra là một lát là phục hồi lại liền. Nhưng mà đến sau á là vừa làm vừa buông xả luôn, tức là làm mà lại là không, nó không mệt, làm mà vẫn ung dung tự tại. Thì bắt đầu là cái chết á, cái chết với lại cái mà buông hoàn toàn đó, nó bắt đầu nó thâm nhập vào trong tất cả những cái việc làm của mình, mà lúc đó là làm hiệu quả nhất, tại vì lúc đó nó cực kỳ trong sáng, tại vì mình không có lo âu sợ hãi gì trong đó, cho nên mình rất là sáng suốt, rất là bình tĩnh sáng suốt để mình giải quyết. Có những cái lúc mà nó gặp những cái khó khăn cực kỳ khó khăn luôn, nhưng mà vẫn vượt qua được, là nhờ mình phải thật sự là trầm tĩnh sáng suốt. Cho nên á, đừng có sợ niệm tự chết. Thật ra người nào niệm tự chết á, người đó mới sống lâu. Tại vì những cái sợ hãi, những căng thẳng, những lo lắng nó mới làm cho mình mau chết. Còn bây giờ mình là chuẩn bị chết rồi thì đâu có sợ gì nữa. Muốn ngồi trên máy bay mà cũng sợ máy bay rớt á, thì nói là bữa nay là thế nào máy bay cũng rớt rồi. Có cái người là nói như thế này, họ nói là họ sợ, không biết tu hành mà có bị đi địa ngục hay không, sợ vậy á. Gặp một vị thiền sư, ông nói là bây giờ nói rằng là con nguyện á là đọa địa ngục. con nguyện á là chịu hết tất cả những cái tội lỗi của mọi người để cho con đi đọa địa ngục, để cho mọi người khỏi phải đọa địa ngục. Nghĩ vậy, tất nhiên là nghĩ vậy chưa chắc là làm được chuyện đó, nhưng mà khi có cái ý nghĩ đó thì hết sợ rồi đọa địa ngục. Cứ sợ là không biết con đã làm việc tốt, việc đã niệm Phật, đã tu hành như vậy, không biết có còn đọa địa ngục hay không. Thôi nói bây giờ nếu như vậy thì bây giờ cứ nguyện là để cho mọi người là không đọa địa ngục, chỉ một mình tôi nhận hết tất cả tội lỗi rồi tôi đọa địa ngục. Thì nếu là lúc đó hết sợ, thực ra nó đâu có đọa gì đâu, mà tự nhiên khi không mà khởi lên cái sợ đọa mà làm cho mình là lo lắng sợ hãi bất an, cũng như cái chết á, cái chết đó là tức cười lắm, ít người hiểu về cái chết, tại vì thầy còn chết một lần rồi, cho nên thầy mới biết là chết là thế nào. Mà chính sau cái chết đó đó là cuộc đời của thầy thay đổi đó. Thế nên thầy mới bắt đầu thấy là cái ý nghĩa của cái chết là rất tuyệt vời. Người ta cứ tưởng rằng á là mình khi mình chết á là cứ mong cầu làm sao mà chết thật là yên ổn, làm sao mình nằm rồi trên giường rồi đàng hoàng, rồi mà tự nhiên mà nằm mất mà chết rồi. Đó là cái ước muốn của mọi người là như vậy. Nhưng mà cái chết á nó là cái nghiệp quá khứ nó đến, nó chấm dứt cái mạng sống của mình. Có khi cái người tu hành rất tốt mà là chết xấu không có. Thí dụ như là cụ thể là ngài Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên là chết rất là thê thảm. Mà ngài là thần thông quảng đại mà ngài là chết là thê thảm hơn ai hết. Bị đập tan nát xương thịt luôn. Còn ngài Hồ Nhật, ngài Hồ Nhật của mình đó là ngài là cái bậc tu hành mà ai cũng kính mến hết. Đức tu của ngài nhất là về sau này. Hồi xưa là khi mà ngài còn tu là ngài còn khó khăn. Sau này á ngài dễ thương, ngài tự nhiên hồn nhiên như là con nít đó. Nhưng mà là ngài lại bị xe đụng chết. Nhưng mà khi ngài xe bị đụng chết á thì ngài vẫn là bình thản như thường. Ngài cho cái người mà đụng ngài á là đi không phải sợ là bị cái tai hại gì đó, cho nên ngài cho đi. Xong rồi ngài nằm sửa y đồ lại. Sửa y đồ lại đàng hoàng rồi nằm xuống chết. Bình tĩnh như vậy thì cái quan trọng là cái bình tĩnh đó. Thế còn chết kiểu nào là không quan trọng. Chết kiểu nào là mình không có chọn được. Thì có một cái người đó đến hỏi thầy, nói là bây giờ con chuyện gì cũng được, tu hành chuyện gì con cũng thấy là tốt rồi, bỏ được hết mọi chuyện hết rồi. Giờ chỉ con còn một cái nỗi sợ là máu ấm và sợ, con chỉ cầu mong sao mà chết được yên ổn. Về lời cũng được rồi, tại vì hệ mình cầu mong chết được yên ổn tức là mình cầu lo sợ rồi. Nhưng mà làm sao mà mình chết yên ổn được? Bây giờ chỉ có một cách mà chết yên ổn thôi, đó là mình tập chết trước. Tập chết trước đó là khi nào chết trước nữa. Đây bây giờ mình còn con nhỏ này, mình đang làm một cái shop gì đó mà rất là tương lai này rồi cái gì đó rồi, nhưng mà cứ chết đi, cứ chết đi đó, thì lúc đó mình mới là đủ trong tịch sáng suốt để mà làm cái công việc đó nó tốt hơn. Là đó. Còn chết á thì đừng bao giờ là sợ chết. Khi mà chết á thì có một cái điều mà người ta không hiểu, đó là thực ra những cái người mà chết xấu á, tất nhiên là trừ cái trường hợp mà chết bất đắc kỳ tự gì đó thì mình không nói cái đó. Nhưng mà đây mình nói là chết xấu có nghĩa là cái người đó bình đẳng hoặc là đau đớn như thế nào đó, thì mình cứ nghĩ rằng chết như vậy là xấu. Thực ra không phải xấu. Thực ra chết như vậy mới tốt đó. Thầy đã giúp cho hai người chết rất tốt. Hai người này đều bị ung thư. Một người thì bị ung thư gan, còn một người thì bị ung thư phổi.